Sứ đồ Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đề tài Tạo nghiệp, thọ nghiệp và giải nghiệp. Đức Thầy Lương Sĩ Hằng hay nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp, tâm làm thân chịu. Nghiệp được mang từ tiền kiếp đến, nặng hay nhẹ tùy theo căn quả duyên nghiệp của chúng ta. Ngoài ra, trong kiếp này do sự mê chấp, tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố dục tạo thêm nhiều nghiệp quả khác nhau như tâm nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, vân vân. Người tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp có thể hóa giải được nghiệp lực này không? Trích lược sau đây lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm về đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Các bạn thấy rõ cọng cỏ đang trồng rồi. Không có điển làm sao nó lớn được. Không có thanh khí điển, cái càn khôn vũ trụ, cọng cỏ đâu có lớn được. Đâu có ra rễ, đâu có sanh tồn. Sự sanh tồn ở đâu? Là điển. Con quăng quăng ở trong cái chậu đó, nó bò, nó lắc qua lắc lại đó. Các bạn có mắt phàm không thấy, cái nó có cái tia điển sống của nó. Từ từ con quăng quăng nó biến thể, nó thành con bụi nó bay đi. Trước kia nó cũng hung dữ, nó bây giờ tan rã lần lần mọi chỗ chút chút. Nó cũng bay ra được, rồi nó cũng còn ác ý, nó cắn, nó hút máu người ta, nó dữ lắm. Mới thấy cái luật nghiêm trị của Thượng Đế. Từ lớn, từ gồ ghề hung ác mà biến còn cái chút xíu đó, vẫn còn đem ác tâm đi tới truyền đọc cho người ta. Thấy sao? Cho nên người đời thấy được nó là giết. Xuống địa ngục thiếu gì? Chừng nào nó ăn năn rồi về trên mới chuyển cho nó qua một kiếp khác thì may ra nó được sanh tội, còn không thì bị giết mãi mãi. Đó, cái ác ý của con người mà bị tiêu tan còn chút xíu đó, mắc phạm nó có thấy. Cho nên như thấy rồi không dám nuôi dưỡng một chút ác ý nào đối với ai hết. Cho nên chư Phật, chư tiên các bạn chửi đi, ông có phạt đó. Ông có thể sử dụng ác ý được, ông Thượng Đế cũng vậy, không có sử dụng ác ý được. Ông chỉ thương và ông giúp các bạn mà thôi. Các bạn gan đi gặp đi. À, ráng tu xuất hồn đi gặp Thượng Đế. Có Thượng Đế có giết các bạn không? Chỉ thương mà thôi. Có đánh bạn một roi là đại phước cho bạn tiến. Roi của Ngài là dẫn tiến và mở trí. Chứ không có cái roi của Thượng Đế mà đánh cho người ta ngu. Đâu. Không có bao giờ đánh cho người ta ngu. Cho nên Ngài lập địa ngục cho người ta ăn năn hướng thiện. Đó là cũng lên dao chém nữa chứ đừng nói đánh. Nhưng mà sau khi học cái khóa địa ngục rồi, ăn năn hương thiện, ở ngày cứu không? Nhưng mà người ta nhập địa ngục chung kiến tôi cũng dám đọc. Thế gì mà tội lỗi tràn gian đại hải trong đó có tôi mà không biết. Cái đó là cái cứu. Địa ngục chung kiến là cứu chúng ta giải thoát. Những cái sự có thể xảy ra nguy hiểm, tai nạn chính mình tạo cho chính mình. Mình ăn năn hối cải là cứu, không có bị chết. Cho nên nhiều bạn cố gắng cứ đọc đi. Địa ngục du ký khác là cái tâm nó minh và nó không sợ ai hết. Nó chỉ lo tu để tiến mà thôi. Nó trở nên một người dũng cảm và sáng suốt. Cái địa ngục du ký không có làm các bạn ngu muội đâu, mờ ảo đâu. Càng đọc càng minh, càng thấy cái siêu khoa học và thấy tình thương của Thượng Đế ở đâu.
Chính thường tám là những cái điều mình làm ác trược và mình phải chịu cái nghiệp quả do mình tạo ra. Thì chính ông tám giảng cho con.
Không phải chịu, mà nhờ cái chịu đó nó mới thức giác. Nó khổ, nó làm cái gì không có thành sự. Rồi nó mới tìm con đường trung trong giải thoát. Sau cái ác đó nó mới đi tìm cái thiện. Mới thấy rõ được cái luật công bằng của tạo hóa giáo dục con người. Cho nên cha làm điều tội con phải gánh chịu, bởi vì sự tiếp tục của chúng ta. Cho nên ở trên cõi thiên ta nói cõi thiên đọa 3.000 năm xuống thế, lấy gì mà tính 3.000 năm? Như anh là một tiên đồng thì anh giỏi lắm mà tới 80 tuổi chết đi sao, rồi con anh nó tiếp nối nó cũng 80 nữa rồi 160 nữa rồi nó để lưu bù ra nữa rồi nó tính tích tổng tới 3.000 năm mới cho hết cái nguyên điểm của anh trở về cũng còn đọa được 3.000 nhưng mà nào giờ người ta đỡ đọa 3.000 năm đâu có biết cái nguyên điểm mình đó cha là con là cha ra.
Cảm ơn bạn.
Con nghe nói muốn thành Phật phải gặp 81 nạn. Chúng con tu vô vi bị thử thách cũng nhiều, nhưng thử thách này có thể đếm như nạn hay không?
Họ nói vậy chứ. Vì chúng ta tu là đêm đêm chúng ta là người giải nạn. Thành tâm tu học là đêm nào cũng giải nạn. Biết bao nhiêu nạn, không phải là 81 nạn. Cái nạn ăn bậy nói bậy là đại nạn. Phải nhớ cái đó.
Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta, tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được, tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai, tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành nó không có nghiệp. Hỏi thân nghiệp nữa. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh. Tưởng mình mạnh. Tôi đi đánh võ đi. Tôi làm xếp sòng đi. Tôi mang súng bắn người ta đi. Tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh. Nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp. Rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Khẩu nghiệp, thân nghiệp, ý nghiệp. Trong ba cái nghiệp này, nghiệp nào nặng nhất?
Nghiệp nào cũng tạo tội cho chính mình. Khẩu nghiệp là khi không mình tưởng là mình hơn người khác, cứ đè đầu người ta. Tạo thành một tập quán xấu, tự gây sự rắc rối trong nội tâm cho chính mình. Ý nghiệp là mình cứ tôi nhất định tôi mới đoạt được cái đó, tôi muốn lấy cái đó, tôi nhất định phải yêu cô đó mới được, tôi nhất định phải lấy chàng đó mới được, tức là tạo nghiệp cho chính mình. Tôi trở về không, tôi không có yêu ai và tôi không có khống chế ai. Tôi giúp đỡ mọi người, ý thiện lành, nó không có nghiệp. Hỏi thân nghiệp nữa. Thân nghiệp là tưởng mình mạnh. Tưởng mình mạnh, tôi đi đánh võ đi, tôi làm xếp sòng đi, tôi mang súng bắn người ta đi. Tạo nghiệp cho chính tôi. Tưởng tôi mạnh, nhưng mà sức mạnh tôi có là do đấng tạo hóa cho tôi để xây dựng tiến hóa chứ không phải để đi giết người. Rồi tôi nắm dao, nắm súng giết người, tạo cho thân nghiệp. Rốt cuộc cũng bị tù tội. Ở thế gian không tù tội, nhưng địa ngục cũng phải bỏ tù.
Khi có cha mẹ bị bệnh rối loạn thần kinh phải làm sao? Có phải là bị quỷ nhập không? Có nên ở gần cha mẹ không hay nên tránh? Và chỉ nghĩ đến người thôi.
Coi tại ở chỗ nào? Người ở chỗ nào? Ở xứ văn minh ngoài này thì phải đưa đi bác sĩ thường xuyên săn sóc. Bệnh thần kinh, bệnh điên nhập về luật nhân quả thì cũng nhờ khoa học cũng giúp được một phần mà thôi.
chứ còn nó nhiều yếu tố lắm. Nhiều phần hồn, quan ức theo nhập, hành hạ cho tới chết để giữ một sự chung ở địa ngục. Có nhiều người đêm đêm la lô cho tới chết mà thôi. Tuy cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sống làm người không nên làm điều ác. Kiếp này chúng ta ở ác, kiếp sau chúng ta sẽ bị sự vấn vương lưu luyến trả thù, nó tìm cho được. Hung dữ lắm chứ không phải hiền đâu. Cho nên tu là để tránh tất cả những cái hậu quả không hay, ác ấy mình đã gieo trồng, kiếp này thì kiếp sau mình phải lãnh đủ, không chạy khỏi. Nhiều bệnh bác sĩ cũng bó tay chứ không làm gì.
Tiềm thức là cái chỗ nó nằm sâu ở trong. Nó nằm sâu ở trong, ẩn tàng bên trong. Mà mình không chịu moi nó ra thì mình không thấy. Bây giờ chúng ta bị khổ rồi đó, từ Việt Nam chạy qua đây này kia kia nọ, cái thức mình sâu hơn chứ. Sâu hơn những người sung sướng. Anh thấy không? Mình đụng chạm thực tế trong cái hoàn cảnh đó. Mình biết cái chiều sâu của sự việc đó hơn, đau khổ hơn, mà trong đó tự thức. Đúng rồi, đúng trực tiếp là cái kinh vô tự đó. Người ta nói kinh vô tự là kinh không có chữ nghĩa gì hết. Đúng trong thực tế như vậy. Khi mà anh muốn trị cho cái bệnh thần kinh đó, thì anh phải làm cái cách gì mà để cho nó khai thông lấy nó, thì nó mau hết. Đụng thực tế, khi mà nó nằm nó hít thở là nó đụng thực tế với nguyên khí càn khôn vũ trụ. Nó không phải chờ viên thuốc tan ra, rồi tan ra thủy, thủy biến sinh khí, khí biến sinh sắc chuyển trong cơ thể nó. Cái đó chậm, còn ở đây nó trực tiếp. Nó phải đụng nó mới mở. Mà khi nó mở rồi, nó với cái to lớn này là một. Nó đem cái nguyên khí càn khôn vũ trụ là lớn lắm. Mà vô đụng rồi nó mở thì nó thấy cái này với cái kia là một. Tâm nó không có động nữa.
Thế này thầy giải thích như thế nào một cái người bệnh loạn tâm thần, rồi bây giờ người ta cho uống thuốc thì tâm thần nó trở lại bình thường. Như vậy cái gì đã xảy ra?
Cái đó là những người kêu bằng bệnh, kêu bệnh không có, kêu bằng nghiệp bệnh đó. Nghiệp bệnh nó không có cái nghiệp, là nó không có cái cũng như là tiền kiếp tôi giết anh, thấy không? Kiếp này nhất định anh phải trả thù. Mà đêm nào tôi cũng thấy hình ảnh của anh, mà tôi thấy hình ảnh rùng rợn làm cho thần kinh tôi rối loạn. Nó có những cái đó, nó có những cái bệnh đó mà tới bây giờ cũng thuốc trị không được. Còn cái bệnh mà nói rằng ở thần kinh về trong cái hoàn cảnh gia đình gây lộn với nhau đồ này kia kia bị bệnh, cái đó uống thuốc ngủ nó hết rồi. Cái đó không phải là cái bệnh đáng lo. Uống thuốc ngủ là nó hết, và cho nó dẫn nó đi chơi đồ này kia nó hết. Còn cái bệnh đáng lo là cái nghiệp duyên từ tiền kiếp. Ví dụ bây giờ anh mê một cô gái, bây giờ anh giết nó đi, kiếp này nó không trả thù được. Nói về khoa học thì không chịu chứng minh cái này. Rồi bây giờ nó theo, nó theo anh, và nhất định á, nó phải xin cha mẹ làm lễ cưới ở kiếp này. Cái chuyện đó Trung Hoa cũng có mà Việt Nam cũng có. Bây giờ phải làm cái lễ cưới này á, nó mới hết khổ. Mà nó không cần uống thuốc. Cái đó có không? Ở Việt Nam có. Người ta thường thường người ta làm cái lễ như là cô dâu chàng rể cũng ẩm con gà cò rồi này kia kia nọ, rồi đóng phòng mà đêm đó sáng nó hết nó vậy. Hỏi cái đó có không? Cái đó không cần thuốc. Mà với phương pháp tu học lập lại quân bình á, thì nó đã chuộc tội, nó đã ăn năn hối cải sửa tội nó, thì nó vĩnh viễn không bị đối phương nhập và trả thù, và nó cứu được đối phương. Khi nó đạt tới quân bình nó cứu được đối phương. Chứ đừng cái bệnh tâm thần về y học bây giờ là cái bệnh tầm thường thì uống thuốc là hết rồi. Uống là nó hết rồi. Nhưng mà có những bệnh hết đó rồi trở lại đó, anh có xác nhận có cái đó không? những cái bệnh hết rồi trở lại đó là cái bệnh thiên liên. Mà nhiều khi anh ngồi anh trị bệnh giữa con quỷ với anh không biết. Tôi nói để anh tìm ra con quỷ, đối diện với con quỷ mà anh không biết. Tôi chỉ cho Dr. Gạt Cha nó tìm ra. Khi mà nó tới với anh rồi á, nó làm cái răng trên đầu anh, rồi nó làm cái ngực anh nặng. Nó làm anh nặng hẳn, cái trạng thái anh thay đổi hết. Cảm thấy sao mình đứng khỏe mà sao nên nó mệt. Nói chuyện này nói càng nói thì nó càng nặng. Mà nó khôn ngoan lắm. Bệnh nhân nó khôn ngoan lắm. Cái gì nó cũng hứa với anh hết. Được, cái này tôi biết, cái này tôi hiểu, cái kia tôi biết. Cái gì tôi cũng biết hết. Nhưng mà trong cái biết của nó là nó muốn điều khiển anh đó. Mà nó làm khi mà anh trị người bệnh đó rồi á, anh cho thuốc, cho men, anh nói chuyện nó rồi đó, một chập anh cảm thấy nó nặng ngực lắm. Đó là trình đẳng, đó là một con quỷ khôn ngoan. Nó muốn không che. Rồi anh cũng cho nó uống thuốc, nó ngủ rồi dậy thì tánh nào tật nấy nó cũng dậy đó thôi. Anh giật điện cho nó nằm ngửa đó rồi chút nữa nó dậy, nó cũng dậy. Vì cái phần kia nó đứng ra rồi nó nhập trở lại, nó điều khiển. Nó dữ lắm và nó khôn ngoan hết sức. Cái gì của anh nó cũng nói gì nó cũng chiều theo hết. Mà nó nói rất lanh lợi, hầu như không có bệnh gì. Mà anh cảm thấy rằng nó nặng ngực. Anh biết đó đối phương là một thứ dữ chứ không phải tầm thường. Nó có thể hại mình. Rồi còn con ma là khác. Con ma thì nói lẻo lẻo. Con ma anh cho điện giật, nó có thể giải quyết được. Điện giật cho nó 4-5 lần, nó ngủ dậy thì nó hết, nó không có. Mà thứ con quỷ thì không có cách nào trị được. Cho nó uống thuốc ngủ, nó không có chỗ nhập, nó không có chỗ điều khiển cơ quan tâm linh của hành giả, thì tự nhiên con người nó hết bệnh. Tôi biết, như tôi nói là cái cảm nhận như vậy đó. Còn phần tôi thì khỏi, cái đó là tôi nhìn tôi biết. Tôi nói như anh mà anh đương trị bệnh, như anh gặp anh Trường, anh trị bệnh nói chuyện vui lắm, khỏe không có gì hết. Mà anh gặp một người khác nhưng bê, nó con quỷ nhập, anh ngồi nói chuyện gặp cho tôi nói cô này tôi mệt quá. Nó mệt quá. Nó làm cái ngực anh nặng lắm. Đó là cái điển tà, tụi bàn môn tà đạo. Mình tu đạo cũng vậy, ông này ông nói tu đạo đức lắm này kia, nói mà anh tới ngồi chập anh nói anh thấy nặng ngực là thôi anh lo anh rút lui đi, nó không có lợi. Bàn môn tả đạo là nó muốn khô với anh và nó nắm cổ anh phải đi theo nó. Sau này anh chết là chỉ có làm âm binh cho nó, cho anh không có đứng ngang hàng gì đâu, mà nó phong chức anh đủ thứ hết mà anh chỉ là âm binh nữa thôi. Cái ma la nó khô hết sức khô. Cho nên chỉ cho mấy người Pháp Dr. Garcia bây giờ biết rồi. Cái phần đó để chỗ khác. Và y nói về đạo đức, nói về cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, nói về cái triết lý cao siêu, để cho đối phương mở, để con quỷ đồng học và thấy cái lợi hại của Thượng Đế và của chính nó. Thì tôi có giảng những cuốn băng đó cho Dr. Garcia để về học. Khi gặp những cái trường hợp đó, mình phải nói về đạo thắng thì nó mới yên. Phần nó được hưởng một chút mà tâm mình không có bệnh nặng. Khi anh hên, anh còn hên đương thờ thì nó không làm gì anh hết. Mà khi anh suy rồi á, là nó tấn công, nó làm cho anh, không phải là anh bác sĩ không bị khùng, vẫn bị khùng luôn. Nó làm anh không có ổn tâm hồn, anh không ngủ không được mà làm gì cũng được. Không biết đường nào rồi hết. Nó giữ thế vậy. Nó cả phê đảng, nó cả một cái tổ chức lớn lao chứ không phải tầm thường. Cho nên tôi vô mấy nhà thương điên đó, hồi đó tôi ở Việt Nam tôi đi đâu tôi nghiên cứu anh biết không? Tôi vô chợ quán. Tôi đứng ngay mấy cái cửa đó, tôi vô mặt đứa này sao đứa kia sao. Bởi tôi không có tin cái chuyện mà mờ ám. Có đứa tôi kêu tới tôi nói, mà có đứa tôi nói nó áp đảo cho tôi muốn ngộp luôn. Mình thử mà, vì mình tu mình vấn thân mình coi thử làm sao ấy. Thì tôi mới phân tách ra cái nào con quỷ, cái nào con ma, để cho tôi nói cho mấy ông bác sĩ phải tránh những cái trường hợp đó, mình không có chữa được, y học không có chữa được. Mà nó hết cái lúc rồi nó sẽ hết, cái thờ của đương sự mà lên rồi đó, thì con quỷ nó cũng mới nới ra. Mà cái tội của nó mà cũng có càng không vũ trụ cũng có cảnh sát, anh hiểu không? Chư thần vẫn đi mà gặp nhiều khi nắm đầu nó rồi, thì một đêm anh thấy nó không có uống thuốc gì sơ sơ nhưng mà đó nó hết bệnh, anh cho nó xuất viện liền. Mà nó đâu có uống gì, nó bị càng đằng kia lục bắt cổ nó đi xuống rồi. Cái chuyện đó nó cũng như cái tổ chức cả thế gian. Cho nên khi mà mình trị cái bệnh tâm thần là mình phải hiểu hai mặt thì dễ trị lắm. Cái nào mình cần trị được thì mình cho liền nó hết, còn cái nào không có trị được thôi cho nó quan bên. Đó, mà anh có cái thiền đó, anh niệm Phật được thì anh gỡ cái energy tới bệnh nhân. Anh mới nghiên cứu cái chiều sâu của tụi nó thế nào, và từ đó nó sẽ khâm phục anh ở chỗ nào, và nó sẽ học đạo trong cõi thiên liên của anh. Là cái đức độ của anh tới đâu thì anh mới độ nó được. Nó cũng học đạo, nó cũng cầu tiến, nó muốn gặp pháp không gặp được. Mà mình mà liên hệ với nó được rồi, mình giúp nó mừng lắm. Nó có cơ hội tiến hóa thành ra một vị đẹp hơn con quỷ mà. Thành ra hồi xưa tôi ở Việt Nam, một con quỷ nhập thể xác người ta, tôi hạn định nó bao nhiêu ngày phải rời khỏi. Còn không mà tối nay phải có chuyện. Tôi đã thử thách và đã đấu với tụi nó rồi. Và tới ngày hôm nay tôi chỉ học cái từ bi, tha thứ và thương yêu. Tôi không có quyền đánh nữa, nhưng mà tôi khuyên hai người phải tu. Tôi chỉ khuyên thôi. Nó nói chuyện 100 ngày tôi cũng nói với nó, mà nói thét rồi nó què. Này,
con là thêm thân chú con quá nặng nên truyền nghe đau từ ngày con biết được, con cảm chắc rằng giờ thầy đã thương con, ban cho con một ơn quá đáng lao. Nhưng trong cái cơ thể đau nhức của con làm cho con tu tiện rất khó khăn, con cảm thấy buồn.
Kinh nghiệm thân là một cơ hội để đánh thức thần hồn. Kinh nghiệm thân là một cơ hội để thấy rõ những rối loạn thương yêu của đấng cha trời, để cho mình có cơ hội thức tâm trở về với chính mình. Cho nên ngày hôm nay chỉ có cơ hội tu thì đấy là lại trở về. Cuộc đời nó đã lôi cuốn rất nhiều, nó đã bày xéo rất nhiều, nó trà đạp rất nhiều, không có cái ngày. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng cái ngày hạnh phúc là đâu? Ngày hạnh phúc là tôi. Thật sự hạnh phúc là tôi. Cái tâm hư thiện, tâm biết, biết về phần hồn, biết về đấng trần thần, biết về vạn linh, biết huynh đệ tỷ muội của chúng ta đang trên hành trình tu học. Cũng là mong sớm dạy vì phải lo trì niệm danh Phật để giải nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm chừng nào thì sớm ngộ được thuốc quý để độ. Chứ đừng cằn nhằn cô chú cha tôi tu sao tôi bệnh này bệnh kia bệnh nọ, nó còn bệnh nữa. Bệnh nó từ tiền kiếp tới bây giờ. Bây giờ tôi nhẹ là tôi không được, tôi không bị đi xin ăn, tôi không bị người ta đánh bằng roi đạo bằng chứng. Nhưng mà nghiệp thân tôi bệnh đây cũng là tôi đã mang cái nghiệp sát tại trần, thì bây giờ nó làm cho tôi đau cũng vừa rồi, tôi phải nhịn nhục. Nhờ cái đau này tôi mới xây dựng cái đức nhịn nhục, mà càng xây dựng đức nhịn nhục rồi tôi mới nhớ tâm từ bi, tôi mới nhớ quan Thế Âm Bồ Tát đã nhịn nhục và thương yêu tất cả mọi người. Ngày nay ngài mới thành Phật hạnh lý sau, thì bây giờ tôi phải nhịn nhục chấp nhận những sự đau đớn. thì tự nhiên mọi sự nó sẽ êm xuôi và nó sẽ hướng tới cái chiều thanh tịnh. Lúc đó ý sư những người bệnh mà than ván hoài thì cái phần thanh tịnh và sáng suốt nó không đến được.
Con nhìn cái con thấy con vô cùng, con cứ nghĩ cái con đau nhất, con hành thiền, con đánh đau,
không nghĩ
đến con có điều đến nơi những chỗ con cảm thấy buồn.
Bây giờ tôi lo niệm Phật, mình có pháp, có pháp tu, có tâm niệm. Cái quan trọng là tâm niệm, mà ngày nay mình được cái tâm niệm ao tâm nữa, trong anh tay tay người ta niệm rót vào tay mình, rót vào tâm mình, giờ mình thực hành thôi. Thấy không? Thì giải niệm Phật, trị lành bệnh, lo niệm Phật. Tôi nói thiệt thật vậy, thì mọi sự nó sẽ êm xuôi và về trên sẽ chuyển những luồng điện sáng suốt để hỗ trợ cho anh nhà.
Kính thưa Thầy, tuy nhiên cái bài học vừa qua, bài học đầu tiên con nghe Thầy nói, lý không giải được nghiệp tâm, chỉ có điện giải được nghiệp tâm. Thì chúng con nghĩ rằng cái lý, khi mà chúng con theo pháp môn này, chúng con được dịp nghe băng của Thầy, được dịp đến thiền đường để nghe các bạn đạo, học hỏi từ các bạn đạo, thì đó phải chăng đó là qua cái giai đoạn của lý. Thế thì con nghĩ lại như vậy, nếu bây giờ Thầy ban cho chúng con cái hành trang để có đủ khả năng về lo cái bổn phận của mình ở thiền đường hay trung tâm, thì chúng con có cần sử dụng cái lý không? Tại vì những người bạn đạo mới hay những người tìm hiểu đến pháp môn vô vi thì chúng con nghĩ rằng lý có phải cái phương tiện đầu tiên chúng con đem đến để giúp người, để độ tha, để người ta biết đến cái pháp môn của chúng ta hay không?
Lý là dẫn đường, và lý của pháp lý vô vi là từ trong cái thực hành để ra cái lý, chứ không phải đặt cái lý trước khi thực hành, không có. Cho nên các bạn đã thực hành, cho nên cái lý của các bạn rất vững. Nếu mà các bạn dùng lý mà không thực hành thì cái lý các bạn không có dẫn độ ra được. Các bạn đã thực hành thì có một phần từ điển, rồi từ đó áp dụng cái lý sẵn có của những người đã thực hành mà trao phó cho các bạn, thì cái đó các bạn cũng nắm được cái chìa khóa trao từ điển cho những người mới tu. Phải dùng lý nhé, nhưng mà lý của chúng ta là lý đã thực hành, chứ không phải nói thêm. À, cũng như anh nói rằng, tôi quen anh Diễm, tôi thấy anh Diễm lúc này mặt mày tươi tắn kể ra. Tôi hỏi lúc này anh làm ăn khá hay là sao, anh có một cái đặc biệt. Tôi nhìn thấy anh tôi rất mến cảm. Thì lúc đó, cái lý của anh rất vững. Tại sao người ta hỏi anh? Cái thứ nhất là nhờ cái thực hành người ta mới hỏi anh. Anh nói được tôi rất đơn giản, tôi có cái pháp tu để cơ thể tôi an khương, và tôi có một triết lý để triết lý để xây dựng sự sống trong lễ sống của tín đồ. Lúc đó thì anh dặn không có khó khăn. Cho nên chúng ta đã thực hành. Từ mấy năm nay các bạn đã nghe lý thuyết của tôi và về áp dụng và thực hành đã thấy có kết quả. Rồi tới đây để chứng nghiệm về luồng điển và hưởng điển và sử dụng cái điển khả năng của chính mình thì nó phong phú biết là bao nhiêu. Tương lai các bạn sẽ độ người một cách dễ dãi, nói phớt mấy câu đủ rồi, không phải nói tràn gian đại hải mà người ta có thiện. Thì trong thực hành tôi đạt được cái gì tôi nói cái đó đủ rồi. Tôi khuyên tất cả các bạn từ mấy chục năm nay, tôi tu đến đâu, nói đến đâu, là đủ rồi. Còn thêm nữa tôi chưa biết. Biết đâu một ngày nay anh tu rồi, anh hay hơn tôi, anh mở hơn tôi, đó là cái phước của anh. Còn tôi trì trệ đây là tôi thấy rằng, tôi cũng có phước, nhưng mà tôi biết được sự trì trệ tôi sẽ cố gắng. Thì cái dũng chí gánh vác của tôi, tương lai cũng có giá trị.
chúng ta đầm đi mỗi người một nẻo, nhưng mà rốt cuộc cũng phải gặp nhau đó. Thì sau này các bạn về thiền đường hay trung tâm cũng nói sự thật, tôi chỉ yêu cầu vậy thôi, tôi tu được như vậy và như vậy. Cuốn sách vỡ nói đó tôi thấy chưa tới, tôi cũng cần nói, muốn coi thì tôi cho coi. Chúng tôi cũng tầm trong mấy cuốn sách này, nhưng mà tôi có cái phương pháp thực hành. Điều thứ nhất tôi ham sức khỏe, điều thứ nhì tôi thấy tâm thần tôi ổn định đó, điều thứ ba tôi thấy tôi có một phần điển, nhưng mà các bạn chưa thực hành không biết giá trị của điển. Cho nên nếu thực hành rồi các bạn sẽ đạt được cái đó. Nó sơ thôi, mà nó có duyên với mình chỉ có ba câu là được. Còn nó không duyên mà anh nói ba năm nó không vô, thấy không? Cho nên chúng ta có cái tâm Bồ Tát cứu độ mọi người và muốn trao hết những gì chúng ta có cho mọi người, thì cái tâm đó là cái tâm thực. Nói vài câu được rồi, không cần phải nói.
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, hay tôi thương người đó cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Mà muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu, vì sự tham vọng ở bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mai chút thành ra cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Được. Lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50.000 đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100.000, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài đi, chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói thôi tôi không muốn ngó cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đăng sinh tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Lúc đó mới quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được? Bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Thế đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm và xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi là thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái óc của ông, đau khổ ghê, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó lại, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chung cho ông chồng tôi, ông chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tăm, khổ. Đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, cái nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng khôn vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu bằng giải nghiệp. Thì những người tu vô vi đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tim bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, là nó ở ngay trung tim này. Trung tim này liên hệ với trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết.
Phật là nhẹ như luồng gió, không có gì hết, không có nghiệp trong tâm nữa. Muốn không có nghiệp công trong tâm thì phải có đường lối giải thoát. Thanh điển hút bộ đạo mới lần lần giải nghiệp. Còn thanh điển chưa tập trung, chưa hút bộ đạo, ngồi một cục như đó thì nghiệp vẫn còn. Cho nên nhiều bạn ngồi vô sơ hộp, nghĩ chuyện đời, chuyện hơn thua, đó là nghiệp tâm quá nặng. Nhưng trì khi chi niệm Phật để quy nhất rồi tự nó giải tỏa. Nhiều người nó từ ngày tu thiền này nó nghĩ những kế hoạch hay, nhưng kế hoạch đó không có phải là hay đâu. Tạm của đời mà thôi. Một khúc đường chứ chưa tận hưởng được. Càng tu nữa càng thanh tịnh, ôm được chữ không và hòa chữ không, sống trong lễ không, thì các bạn sẽ có nhiều kế hoạch tốt đẹp hơn, tinh vi hơn, sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta đã sống trong biến yêu của Thượng Đế từ bao nhiêu kiếp, mà nào ai đã biết yêu.
Bắt đầu sự tái lập của tâm thức của hành giả tại mặt đất này, được tương ngộ và tái ngộ cái pháp vô vi, nhận lãnh trong nội tâm, rồi mọi người đều náo nức ước mong làm sao tôi có một gia đình vô vi. Ngày hôm nay mọi người đem một tâm hồn thành sự tư thượng để mừng, gieo mừng tai học trong ngày huynh đệ vô vi chung sống. Từ lời nói, hành động, tư tưởng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, vui mừng biết bao. Nhưng trên đường đi chúng ta mới gặp, và tai gặp rồi sẽ gặp ở tương lai nữa. Vì phần đó ai là người trách nhiệm để dẫn đường mở lối cho tâm tư? Kỳ thật là phần hồn trách nhiệm tất cả. Phần hồn xa xưa giáng lâm xuống thế gian, đem ánh sáng từ bi cứu độ vạn linh. Chúng ở trong nhầm lẫn tưởng ta là đất, ta là được, ta là hay, ta là cao. Nhưng đến ngày hôm nay chúng ta càng ngày càng đi, càng lùi bước, càng dồn cục. Cho nên ngữ trong thể xác eo hẹp, nó ẩn ta tất cả những sự ghi chép của quá trình của chúng ta, mà chúng ta không bao giờ đạt được. Tại sao? Tại vì chúng ta mê muội, chúng ta tạo nghiệp. Bởi khi tôi có làm gì đâu mà nói tôi tạo nghiệp. Kỳ thật các bạn đã đem cái ánh sáng của các bạn giang lâm xuống thế gian, rồi hướng ngoại, rồi giữ lấy cái phần sáng suốt đó mà để quản lý, mà không mở cho người ta trở về đường cũ. Cho nên càng ngày càng sa đọa, tâm lẫn thân có một gan một tấc mà không có ngộ được. Thấy có một thể xác đang ngồi an nhiên đó, chia năm xẻ bảy, bộ đầu không liên hệ với tâm, rồi tâm cũng không biết đi đâu và cũng biết hướng về đâu. Cho nên chúng ta đã tìm ra một cái pháp để tu. Chúng ta thấy rằng tu là gì? Tu là cái sửa chữa để đạt sự quân bình sẵn có của chính tôi. Mà càng ngày tôi lại càng đem sự sáng suốt khôn ngoan của tôi đi quản lý người khác, đi khống chế người khác, rồi phỉnh phờ cả tôi. Cho nên đó, qua những cơn khảo đạo, tôi mới dùng qua kinh sách. Tôi mới thấy giá trị của người tu. Tôi mới về.
Tâm nghiệp là gì? Tại sao điển có thể giải được nghiệp tâm?
Cho nên tâm nghiệp là do tứ quan, mắt mũi tai miệng thu vô và giữ lấy. Cũng như tôi ghét, tôi ghét người đó, tôi giận người đó, tôi thương người đó, cũng là nghiệp. Nay trói chút, mai trói chút. Mà bây giờ làm sao giải được? Tại sao lấy điển mới giải được? Điển là cái gì? Là hồn của thể xác. Mà cái hồn thức rồi, cái hồn ly khai, đi lên hướng thượng, thì không có trói buộc trong sự mê chấp nữa. Vì sự mê chấp cho nên tạo nghiệp tâm khổ. Thì tôi yêu cô đó, yêu không được, ngủ không được, khổ. Ăn không được, ngủ không được. Thấy chưa? Tôi muốn làm ăn phát đạt, làm ăn không được, trói buộc tôi. Tôi muốn làm ăn để làm gì? Để mua xe hơi, nhà lầu. Vì sự tham vọng của bên ngoài, nó trói buộc. Nay chút mang chút thành là cái nghiệp tâm. Khổ mà không hay. Tôi lấy cái gì chứng minh khổ? Ông đó ông giàu rồi, ông ban đầu ông nguyện kiếm 50 ngàn đô la thôi, bây giờ ông kiếm 100 ngàn, rồi kiếm được 1 triệu, ông cứ chạy hoài, đi chạy hoài, chạy cuốn cuồng trong cái đó, mà không có mở ra được. Thì dùng điển mới mở được. Điển là gì? Tập trung. Thấy khả năng của ông là có phải lệ thuộc bởi tứ quan này không? Khi mà ông tu đó, ông bị đụng phải trần đời, làm cho ông đau khổ hơn nữa. Ông nói không, tôi không muốn nói cái chuyện đó. Tôi nghe tới cái quán ăn tôi cũng sợ, mà nghe tới cái ba đang xin tôi cũng sợ, mà nghe tới chiếc xe hơi tôi cũng sợ nữa. Là mình quay vào trong. Quay vào trong ông tu. Ông tu thì ông nói với ai được, bây giờ ai cũng làm ăn, ông tu thì ông chỉ thầm niệm mà thôi. Cái đường lối người ta đã khai tiếng là thầm niệm trong nội tâm, là xét lại sự sai lầm của chính mình. Cho nên lúc đó ông dùng cái Phật lý mà niệm Phật. Niệm lần lần nó tập trung. Mà nhiều khi không cần niệm Phật luôn nữa, niệm danh của ổng nữa. Mà cả ngày cứ nhắc cái danh ổng, niệm hoài nó cũng tập trung cái điển nữa. Khi mà tập trung rồi thì thành điển. Điển mà liên hệ với bên trên nó làm cái tâm hồn ổng nhẹ. Thay vì ổng hướng ngoại càng ngày càng nặng, mà ổng hướng nội ổng thấy càng ngày càng nhẹ. Hướng nội là đi lên. Đó, điển mới giải được. Rồi những người tu vô vi tại sao phải dùng điển giải nghiệp tâm? Là họ đã bằng lòng ngồi thiền rồi. Họ soi hồn. Cũng như cái ông buôn bán kia, ông phải bóp cái ốc, ông đau khổ, cái, lo đủ chuyện, bực bội ông mới đi tu. Mình soi hồn, ép nó, để cho nó khai cái luồng điển ngay trung tim bộ đạo. Rồi mình còn lấy cái pháp luân thường chuyển là không biết nói cùng ai, thất bại là không biết nói cùng ai, chỉ hít nguyên khí của trời đất để mở cái ngũ tạng ra. Thay vì mình bị trói buộc cứ theo dõi, nó càng ngày càng buộc. Ôi chịu cho ông chồng nó chửi tôi nặng quá, tôi tức rồi này, chửi tới cha mẹ tôi này kia nọ, rồi càng ngày càng trói, càng giận, càng buộc, càng tối tầm, khổ. Đó là nghiệp. Mà bây giờ nó tu rồi, nó làm pháp luân thường chuyển, nó giải ra. Thì cái hơi đó là thanh khí điển của càng không vũ trụ. Và cái soi hồn này cũng thanh khí điển trong nội tạng của nó xuất phát ra, rồi nó liên hệ với cái điển ở bên trên. Lúc đó cái chân hồn nó mới hội tụ lại với nó. Lúc đó nó kêu mình giải nghiệp. Thì những người tu vô vi này đã soi hồn rồi, đã làm pháp luân rồi, bây giờ chỉ một chút xíu nữa là trung tâm bộ đầu, hướng thẳng trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, là nó ở ngay trung tâm này. Trung tâm này liên hệ với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, cho nên các bạn thấy nó nhói nhói ở đây, là cái điểm này là tiến tới điểm kia. Điểm này mà thông á, là chỉ đi thẳng đi lên mà thôi, không có quẹo qua quẹo lại. Còn người đời tu họ không biết, đặt hình bóng quá nhiều, họ lạy ông này tới lạy ông kia, vô chùa 15 ông mà lạy hết 15 ông. Bây giờ họ thấy khỏe chỗ nào các bạn thấy không? Exercise, thể thao, lại đứng lên. Ở nhà không bao giờ họ chịu lại ai, mà vô chùa thấy sợ họ lại, họ làm một hơi giờ họ thấy khỏe. Đó là cũng exercise chứ không có độ được cái gì hết. À, rồi lâu ngày lâu tháng họ thấy rằng ô vô chùa tu nó rảnh hơn, ở nhà theo chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cạo trọc đầu vô chùa tu, ăn chay nó khỏe. Khỏe chỗ nào? Vì hồi trước mình ăn thịt động loạn,
Bây giờ mình ăn chay không có bạn bè rượu cờ bạc, không có cái gì hết, nó nhẹ, là nhẹ chỗ đó, chứ không có nhẹ cái chân thức. Cái chân thức là tu vô vi mới nhẹ chân thức, cảm thấy luồng điển rung động cả càn khôn vũ trụ, thấy cái tâm thức mình khai mở, người ta chưa nói mình cũng hiểu được, mình muốn nói mấy chục phần trăm mình biết, nguyên ý mình hiểu được, thông cảm đối phương. Là mình, tại sao mình thông cảm đối phương? Càn khôn vũ trụ là mình là càn khôn vũ trụ là một, mà bây giờ mình khai triển ra hòa với càn khôn vũ trụ, hỏi chứ ông đó là gì? Một cái tiểu vũ trụ mà thôi, mình dễ hòa và dễ hiểu, đâu có khó. Mình mở ra, của ông kia ông đóng cục lại. Cho nên người tu vô vi nói chuyện với người chưa tu, nói chập cho họ thích. Vì mình mở ra quen rồi, mình dẫn mình mở ra, thì ông kia ông được cái ảnh hưởng đó, và cái luồng điển mình cũng đầm kéo. Cho nên vô vi là kéo ra chứ không có nhập vô. Nhập vô là sai, kéo ra là đúng. Còn những người tu cao, có luồng điển, căn cơ nhẹ, chư tiên muốn mượn, được không? Được. Chư Phật muốn mượn, được. Họ chỉ chiếu ở trên kia thôi. Cái căn nó nhẹ, nó dưới này nó chịu tu, thì ở trên kia nó được dọn sạch. Ở trên họ chiếu một chút, thì ở dưới này rút đứng dậy mà làm việc. Mà làm việc thanh cao, chứ không phải làm việc hỗn ẩu. Không có kêu mặt tăng tối. À, cho nên người tu vô vi nhẹ chỗ đó, dù trước khi tôi chưa chết, chưa xuất hồn được, mà gặp tai nạn, có những vị đã rút tôi đi. Dễ hơn những người mà chưa biết tu, chưa biết cải tiến nội tạng. Còn cái phương pháp công phu này là cải tiến nội tạng, thì nó ở tần số khác, người ta dễ cứu mình hơn. Còn những người kia là nó khó lắm, hắc bạch không phân minh, nó không có đường lối, thì có thể tan hồn tan xác vào đây.
Có phải tất cả mọi người chết đều phải đi thăm địa ngục để có ý chí mà tu, rồi sau đó mới được đưa đi các nơi tự khác tùy theo nơi mà phần hồn đó được lên không?
Không, tùy theo người, chứ mới ai cũng đi xuống địa ngục. Người ta không cần tu nhưng mà ta lương thiện, tới đó thì họ đâu có bị xuống địa ngục bị chịu tội. Cái người ác phá đạo, hại người, giết người, cướp cổ, mưu đồ, làm cho xã hội bất an, những người đó mới xuống địa ngục. Còn những người tốt, người ta đâu, người ta cũng ông thần dẫn đi ngang rồi vậy cho biết thôi, rồi người ta cũng đi tu, ta có cơ hội tu, có chỗ tu. Có những vị thần thuộc về loại nào thì người ta bận đồ đó, người ta rước mình. À, cho nên cái lòng thành của con người là quan trọng. Không có ôm nghiệp tâm nhiều thì không có thọ tội, mà ôm nghiệp tâm nhiều thì chắc chắn là phải bị tội. Để chi? Để rửa cái nghiệp và cho luân hồi, để có cơ hội đi tu. Đó là địa ngục, là sự thương yêu của Thượng Đế mới lập thêm cái địa ngục. Cho Thượng Đế không có thương chúng sanh, không có lập địa ngục làm gì, cho nó chết luôn đi, cho nó tan hồn tan xác đi. Nhưng mà Thượng Đế thương, cứu vớt được phần nào hay phần, cho nó học để nó tiến hóa. Cho nên tu phải nhớ cái nghiệp tâm, quan trọng là cái nghiệp tâm, không rước vào tâm. Họ chửi mình một câu mình không rước vào tâm, chuyện ngoài để ngoài. Tôi lo tôi cũng có sửa cái phần trăm sai lầm của chính tôi. Tôi là một tội nhân rõ ràng, tôi phải khai thác cho tận cùng, coi thử nó là ai. Còn nếu mà tôi sống trong một cuộc đời mà tôi không biết tôi là ai, tôi sống chi đâu, vô vị quá. Cứ theo chuyện bên ngoài mà không biết bên trong. Cho nên tâm tối là tâm tối, các bạn nhắm mắt đâu có thấy ánh sáng. Mà bạn tu cố gắng tu một thời gian, bạn nhắm mắt thấy ánh sáng rõ ràng. Lúc đó các bạn mới thấy được bên trong các bạn nó còn quyền diệu hơn. Cảnh quyền vi ẩn tàng ở bên trong nội thức của các bạn, không còn nhờ bên ai mách bảo nữa. Lúc đó chư Phật, chư tiên, kể cả Thượng Đế cũng tới tìm bạn, phong điển cho bắt các bạn ngày đêm đêm. Không phải là bạn năng nỉ. Vì chúng tôi không phải nói tu cao hơn thiên hạ, mà người nào có công tu là tu sát. Phải làm việc cho người, phải giúp người, phải nâng đỡ người tiến hóa, không bao giờ bỏ người, luôn luôn sát một bên. Đó là nhiệm vụ của người đi chơi. Bây giờ các bạn học về chuyên môn mà các bạn hy sinh làm việc bất vụ lợi, hỏi chứ các bạn thấy cái đèn hư, các bạn có chịu lo cho cái đèn không? Chắc chắn là bạn lo. Vì cái đèn nó sẽ sáng và nó bằng lòng làm sáng cho chính nó, thì các bạn phải lo. Phải lo nó một chút rồi nó sáng.
Hôm nay có cái nguyện ý Nam Mô Di Đà Phật để cho các bạn thường niệm. Nội trong 6 tháng các bạn thấy tôi đã giải nghiệp trong tập. Linh diệu vô cùng, nếu các bạn niệm được liên tục là các bạn mở tâm mở trí và pháp quang sẽ mở ẩn hiện trong con mắt của các bạn và thường độ chúng sanh trong tình thương và đạo đức. Vỏn vẹn cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm được. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta và để cho chúng ta tiến hóa trong ba cõi.
Tu là giải nghiệp, càng tu nghiệp càng mòn, vậy nghiệp sẽ ra tới tấp, vậy nó đang tăng hay đang mòn? Làm sao nó tới? Ta không tạo nghiệp làm sao nghiệp tới tấp được? Ta không giúp cô gái cần theo ta. Ta không tính người đàn bà đâu có tới đường ta được. Không được. Chính mình tạo cho mình khổ, không có đổ thừa nghiệp. Nghiệp là mình tạo. Mình thất tâm tu quá chán rồi thì nghiệp gì cũng phải tan. Quy về trật tự không còn nghiệp nữa.
Dạ anh này á, ảnh là một người con độc nhất ở trong gia đình. Năm nay ảnh khoảng 24 tuổi. Ảnh xin hỏi Đức Thầy là ảnh còn một người mẹ. Mẹ ảnh bảo ảnh phải cưới vợ, nhưng mà tâm của ảnh á thì cương quyết muốn không cưới vợ, để tu luôn, để đi theo con đường đạo, không có muốn lấy vợ. Xin nhờ Thầy minh giải.
Khi hiểu được nhân quả, cương quyết lo tu, đó là người khôn. Còn không chiều theo tình đời hiếu thảo thì phải thọ nghiệp. Đó cũng làm vui cho gia đình được, nhưng mà thọ nghiệp rồi sau này mình phải tự giải, nó hơi chậm hơn. Trai lớn lên cưới vợ, gái lớn lên gả chồng. Cái đó là luật tự nhiên của vũ trụ này, mọi người đều phải làm nhiệm vụ để học hỏi. Đó là đối với người không tu. Không tu phải nhờ sự kích động và phản động của gia can để cho họ thức tâm, họ mới biết trời Phật, họ mới biết ông bà cha mẹ, họ mới biết phần hồn họ vô sanh. Cho nên cái chuyện mà cản người ta cưới vợ, cản người ta lấy chồng, không có ông trời nào cản. Đó là luật của vũ trụ này. Nhưng mà vẫn học để tiến hóa. Khi mà lỡ lấy chồng rồi, lỡ lấy vợ rồi, thì phải hết sức thương yêu vợ, thương yêu chồng. Nhờ trời đất mới hành hình thành được chúng ta ngày hôm nay. Và cái tình yêu thương vô bờ bến của Thượng Đế đã ban ánh sáng, ban thanh khí, ban thực phẩm hằng ngày hỗ trợ cho tâm thức cho chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta phải hết sức nhịn nhục đối xử với vợ và đối xử với chồng. Không nên hỗn ẩu và vượt qua cái tâm thức sáng suốt của chính mình, trở nên tâm tối, sân si, buồn tủi, khó tiến. Những người có dịp tu và dũng ý lực mạnh mẽ, dũng cảm lo tu, tức là người đó muốn tiến về đại giác, làm đại sự ở tương lai, cũng là phục vụ quần sanh. Thay vì phục vụ có một hai người trong gia đình, nhưng mà người tuổi trẻ mà chịu tu sau này phục vụ được nhiều người. Đó là một cái ý chuyển lành của mọi người, tự ý thức và tự chọn. Thượng Đế ban cho mọi người một sự sáng suốt thanh tịnh trong tâm, coi chúng ta bằng lòng sử dụng lãnh vực nào. Nếu chúng ta sử dụng lãnh vực từ bi thì chúng ta buông bỏ tình đời để chống trở về với lãnh vực từ bi. Lúc đó trí nhớ khác, đạo áo khác, sáng suốt minh mẫn hơn hồi xưa nhiều.
Rồi còn cái quả báo, à, cái quả báo thì cái chuyện đó là do sự ý chí ám hại của mình đối với đối phương, nó cách biệt cơ cơ thể, không chung luồng điển. Nhưng mà cái mình phóng đi được thì cái của họ cũng có quyền quần lại, thấy chưa? Cho nên trong lúc mình suy yếu á thì mình mới thọ lãnh cái quả báo. À, làm bây giờ chưa thọ lãnh đâu, thấy phay phay không gì, nhưng mà một ngày nào đó nó phải trở lại hết. Mà nó trở lại, trước khi nó trở lại thì tâm can vầy xéo ghê lắm, đau khổ ghê lắm, rồi mới xuất hiện cái sự việc. Cho nên người phàm mắc thịt nó thấy chứ ông đó ông tội nghiệp quá, ông làm gì mà sao ông bị tai nạn rùng rợn như thế đó. Chính ông đã làm, cho nên ngày nay ông phải gặt hái cái quả báo đó. Bởi vì sự liên hệ không có giấu đúc được. Bởi vì tôi ta nói rằng tôi gom ý chí tôi hại cổ, hại cho cụ chết đi, thì cụ chết rồi thì cái sự liên hệ của tôi, hại của tôi, cái bề thế của tôi phải đè trên cụ chứ gì nữa, thì tôi vẫn ở nơi cụ. Nhưng mà khi mà cụ quật khởi lên rồi thì những cái đó nó phải chạy trở lại về với tôi. Nhưng mà phải đợi thì giờ mà thôi, chỉ đợi thì giờ mà thôi. Khi mà tôi suy yếu thì những cái đó nó phải trở lại với tôi. Bởi vì cái luật đó nó không có rời khỏi được. Nhưng mà người phàm tưởng là tôi làm cái đó là tôi che lấp được. Không che lấp được, không rời khỏi được. Mỗi đều còn ở đó hết, không có thế nào che giấu trời cái gì hết. Bởi vì còn mang bản thể, trong đó nó có âm dương. Cái luận quẻ này kia nọ cũng âm dương sanh khắc nó luận ra, thì nó còn trong cái vòng đó là tự nhiên nó phải còn mãi mãi ở trong đó. Luận ra thì nó có đó chứ không mất, không bao giờ mất. Cho nên người ta lấy cái âm dương sanh khắc mà để luận thành cái quẻ và đoán cái phần ra ngày giờ đó, thì quẻ chứ không có gì. Tùy theo cái sức mạnh của người đã gây sự, coi như nó làm quan lớn, Ngọc Hoàng cho nó cái công tác tương đương một cái địa vị để cứu sinh, nhưng mà ngược lại lợi dụng cái quyền thế đó nó làm sai, nhưng mà nó vẫn còn đương quyền thì nó phải kéo dài hơn. Còn cái thứ yếu sơ sơ thì nó phải trả lại liền, bởi vì cái trả quả báo đó là phải có cơ hội là nó phải làm liền. Nhưng mà vì cái sự sáng suốt của đối phương đang còn thì nó không thắng hơn của người hành giả, thắng hơn đối phương thì nó không sao báo thù được. Chờ cái ngày người đó được suy yếu rồi thì nó tấn công. Cái đó là đương nhiên như vậy đó, rất rõ ràng, không có rất công bằng nữa. Dạ, rất công bằng. Cho nên người đời á tưởng rằng tôi làm rồi tôi phủi tay, không được đâu. Không có ai phủi tay được hết, nó phải trở lộn lại. Trừ phi muốn phủi tay bằng một cách như một tu và chấp nhận và thấy sự sai lầm của mình. Đó, mình mới cam chịu hy sinh nhiều hơn nữa. Ăn năn hối cải mỗi đêm, may ra được một phần giảm khinh thôi.
Đây, mấy năm nay á, con bị nhồi quả quá nhiều. Hai lần gần tắt thở mà chưa được chết, tức là tội lỗi còn quá nhỏ. Mà mình nhìn chưa thấy, tâm mình chưa minh, thầy có thấy tội lỗi không? Thầy giảng cái tội lỗi đúng không? Không có chỉ nằm như thầy đấy. Thầy giải ít rồi. Tất cả ngày nay bác tu đến ngày nay bác mới thấy rõ cái nghiệp. Thấy cái nghiệp chưa? Nghiệp thế diễn qua gia càng khó em, rồi tới cái nghiệp thật. Mình là chiếc thuyền chánh thì phải bị sóng nhỏ, sống nó đập chiếc thuyền, cho nên phải hết sức để bị thành thật buông bỏ tất cả. Cái tuổi già này được phước ở đây, khỏi lo gì, khỏi lo ăn ở đầy đủ hết sức, chỉ lo Phật thanh tịnh ra đi và chấp nhận nhờ quả bất cứ từ đâu đến. Vì sống ta tạo nó cho nó đậm mà, thì ta phải chịu để ta qua. Cho nên Đức Phật, ta thấy Đức Phật ngồi tu thì tu thanh tịnh, Ngài đâu có đòi hỏi tôi phải thấy tâm đâu. Không, Ngài chấp nhận nhồi quả phong ba báo tất, trong có biến thành không, trong không biến thành có, Ngài mới có cơ hội đó. Thì ngày hôm nay bác đã nhìn qua bất cứ quý vị lịch sử, và bác đã được nghe biết bao nhiêu cuốn băng tôi đã thực hành trong hành trình bước chân của tôi đi. Rồi tới bác cũng phải đi. Bác phải đi qua. Mà những trận chết mà không được chết, bác biết được trong cuốn sách, không lưu lại cho đời. Tôi sẽ đi đảo nào, tôi sẽ tìm đảo gì, mà trong đó tôi thiếu một cái dứt khoát. Tôi dứt khoát rồi á, thì chỉ có một đạo thôi, không có lộn xộn. Dứt khoát một con đường giải thoát mà thôi, thì lúc đó cái nghiệp tâm của bác không có, không có cốt phiền muộn, không có sầu não nữa, hết rồi. Sống đến là sống đi, sống sẽ thành tựu. Bác nhớ cái đó là đầy đủ rồi. Cứ an nhiên, lực tư, không còn gì hơn nữa. Phần tuổi còn lại của chúng ta đã học xong bài rồi, sắp ra khỏi cái lớp này và tiếp tục học hỏi thêm rồi. Thì không có cái vụ sanh tử luân hồi. Sống học hỏi và chết học hỏi. Thì lúc đó bạn cũng thấy cái tâm là trên tâm là tiểu lý mới tận đầu. Thì tất cả thế gian không có gì trái hết. Cái gì cũng phải, cái gì cũng đúng, cái gì cũng ở trong luật của vũ trụ chứ không ngoài luật của vũ trụ. Cái sanh tử hoại diệt đều có sự an bài. Thì chúng ta không có nên đem phần sáng suốt của chúng ta vô phục vụ trong chuyện vô lý, mà đem phần sáng suốt của chúng ta hướng thượng trong chu trình giải thoát và làm một việc, tất cả mọi việc thì mọi người sẽ đồng hướng với chúng ta, thì sẽ làm tốt cho vũ trụ này và thay đổi thiên cơ. Chắc chắn là phải thay đổi thiên cơ. Cho nên người tu bây giờ phút này rất quan trọng.
Từ cảm quả tới cây cối cũng thọ lãnh một cái nghiệp của chính nó và để tiên hoài. Cho nên chúng ta tu là để giải nghiệp. Nhưng mà nghiệp chúng ta giới hạn hay là vô cùng, nghiệp của chúng ta vẫn là vô cùng. Chúng ta lên tới giới thanh có cái nghiệp thanh, buộc chúng ta phải giải, pha thanh mới tiến. Đâu phải tới tới thanh là hết rồi đó. Không. Trong thanh nó bị nhờ sự bảo bọc của thanh và bị giam hãm trong thanh, phá tan cái màn đó, các bạn mới thấy đi tới. Các bạn mới thấy sự sáng suốt của các bạn bị giới hạn và tiến lên sự sáng suốt vô cùng hơn nữa. Rồi các bạn có hào quang nhưng mà chưa tiến thẳng vào giới hào quang thì các bạn chưa thấy sự vô cực sáng lạng của hào quang. Cho nên nó nhiều chuyện lắm, nó nhiều đường lối lắm, nó nhiều bất tiến lắm, nó nhiều trình độ lắm.
Vì chỉ chúng ta xuống đây để nhồi quả và tiến hóa, chứ không phải nhồi quả ở lại. Phải có nhồi quả mới có tiến hóa, phải có nhồi quả mới có thức tâm. Những bài học trong trường cũng vậy. Học trò tới trường, thầy đưa toán khó, nhưng mà ông thầy chỉ biết cười rất dễ mà nó là khó. Nhưng mà khi nó làm được rồi thì dễ cho nó. Cho nên ông trời cũng vậy, cũng chung một trường tại thế như vậy.
Mà các bạn còn ôm chuyển động là các bạn mất cái vốn không rồi, và các bạn trở về không thì các bạn làm cái gì cũng phát triển được. tâm lặng, biết càng khôn vũ trụ, nói ra thì lớn nhưng mà chỉ có một nắm một lời mà thôi. Nếu các bạn biết nguyên điển thì một chút xíu ý chuyển là các bạn hiểu rõ căn cội. Cho nên ở thế gian các bạn bị nhồi quá, qua giai đoạn này tới qua giai đoạn khác bị nhồi quá luôn luôn. Thậm chí bỏ thế gian đi tu cũng bị chửi bắn, bị nhồi quá. Đó là sống nhồi. Sống nhồi để chi? Để các bạn mới thấy rõ chuyến thuyền của các bạn đi là vậy. Nếu nó không nhồi làm sao các bạn có thể dòm thấy các bạn đang đi trên chiếc thuyền. Tình đời đen bạc làm sao vắng, luôn luôn nó như vậy. Nó nhồi các bạn, điển thì phải có sống, nhưng mà thuyền vẫn đi. Đó là ý chí bất khuất vô cùng của tâm linh.
Còn thế mà em có thể tu mà thiền có thể được cải được nghiệp không?
Cải được chứ. Cứ trực luôn thì là giải nghiệp. Nghiệp là trực cái gì đâu. Tranh chấp là nghiệp. Giảm thờ là nghiệp. Hơn thua là nghiệp. Mình tu mình giải quân bình. Không. Không tranh chấp, không giận hờn. Đâu còn nghiệp. Nguyên hòa, thăng tiến. Nguyên hòa mới thân. Không có bao giờ tiếng, đâu gì đâu không có tiếng, đâu mà còn buồn có tiếng. Buồn là cái gốc trong đó, bây giờ mình cắt đèn hết rồi. Âm ôn buồn, mình mở đèn nó sáng. Tự để nó quần bình, ánh sáng, bừng sáng cho khác. Tâm.
Thưa Thầy, tại sao tu là giải nghiệp như thế nào?
Nghiệp là những cái lăng tăng lý tí trong người. Ngồi đây mà nghĩ chuyện kia, chuyện người này, chuyện người nọ. Thì nó dồn dập trong cái thần kinh như chúng ta. Nó bám trong thần kinh như chúng ta. Nó xuất hiện bất cứ lúc nào làm trở ngại cái mức thanh tịnh tiến hóa của chính mình. Cho nên phải có cái pháp giải được cái nghiệp. Khối óc chằng chịt, thần kinh cơ thể cũng chằng chịt mà chúng ta giải được. Và chúng ta đem sự sáng suốt xây dựng trực lục căn lục trần, cơ tạng khối óc cho chúng ta tiến hóa tốt đẹp. Để trong người không có ẩm khí, không có ma nữa. Mà không biết giải quyết ở đây là chỉ nghe ma, nghe ẩm, ăn bậy nói bạ, ẩm khí trong người thì trượt hút trượt. Ma dễ nhập xác. Những người bệnh khùng là vì trượt hút trượt. Nhiều kiếp sai lầm mà không biết, và bây kiếp này cũng không có sửa chữa được, cho nên nó còn vấn vương hoài, hành hạ hoài. Vì cái hướng tâm nó đi về cái chiều hướng trượt, nó phải hút trượt. Hút trượt thì phải hoàn hành, chắc chắn là phải hoàn hành. Xã hội người xấu thì phá rối, người tốt mới là xây dựng. Mà chúng ta phần hồn là chủ của thể xác, chúng ta phải nghiêm giữ nghiêm luật vô sanh của trời đất để thực hành, mới ảnh hưởng được lục căn lục trần. Vạn linh trong cơ thể của chúng ta đồng tu đồng tiến mới kêu bằng nhẹ nhàng. Mặt sáng, mắt sáng, mặt tươi mới là người thực thi đúng đường lối phát triển về tâm linh điển giới.
Con thắc mắc, thưa Thầy, con thắc mắc là nếu mình ngồi thiền và niệm Phật chuyên cần thì có cần thì có thể trả được cái nợ của những duyên nghiệp mình đã tạo ra hay không?
Nợ là tình số diễn qua của mình. Mình đã hạ tình công tác ở thấp trên chục một đến một tí giờ để con gánh. Bây giờ mình tu thoát càng ngày càng dọn đi, cái luồng điện nó đi lên và nó bớt chục đi, thì tự nhiên mình sẽ chuyển hóa giải đi. Gia đình con cái vì hành đức của mình đã bị lo sửa tiếp, tức là người trung hiếu có nhân loại trung hiếu, cha mẹ trung hiếu cả đời, lúc nào cũng cảm động người ở xung quanh, mà kể cả tôi thành tổ địa và trên này chúng ta, nếu chúng ta trì trí tu như vậy sẽ có kết quả tốt đẹp ở tương lai.
Bồ Tát thì sợ nhân, thế nhân thì sợ quả. Vậy tu giải nghiệp là sao?
Tu giải nghiệp phải dấn thân trong nghiệp để hiểu nghiệp và không tái phạm thì tự nhiên nó mới giải được. Nếu phạm rồi cứ tái phạm là nó chỉ cuốn cuồng không có giải được. Không tái phạm thì mới giải được.
Ví dụ như tiền kiếp của mình đã gây ác nghiệp, chẳng hạn như là đã giết người, đúng ra thì kiếp này mình phải bị người giết trở lại. Nhưng nhờ mình cố gắng tu hành pháp lý vô vi thì ta có giải bớt được cái nghiệp ác có nhẹ hơn dưới một hình thức khác hay không?
Không được. Nhờ tu pháp lý vô vi thì luồng điển nó nâng cao, thì những cái duyên trần trược không có thể áp đảo chúng ta khi hành. Nếu mà nó hại chúng ta là khi hành sự chúng ta bị áp đảo và chấp nhận theo đường lối của đối phương thì đối phương mới giết chúng ta được.
Thưa thầy, tu thiền một thời gian, có người thích cạo đầu để giải nghiệp, có người thích ăn bận sang trọng và đẹp đẽ hơn chưa tu thiền là sao? Xin cảm tạ đức thầy.
Có người muốn cạo đầu giải nghiệp, đầu trước để tóc trải chiều liếc tình thì tạo nghiệp. Bây giờ cạo trọc đầu không có cơ hội liếc tình thì nó bớt nghiệp chứ cái gì đâu. Rồi còn gì nữa? Còn bận mọi người tu là bận cho đẹp, là hồi nào giờ cuộc sống của thế gian có trật tự, họ chưa có trật tự, bây giờ làm được trật tự, họ muốn có tiếp tục có trật tự chứ không phải là đẹp đâu. Bận ăn màu sắc trật tự, cái gì cũng trật tự là tốt, con người thấy nhẹ nhàng. Trước khi bận đàng hoàng đi ra đường nó nhẹ nhõm lắm.
Khoa học không phải nhiều người mới là khoa học, mà một người biết học là cũng là một khoa. Trong giờ thiền là một khoa. Chúng ta cố gắng giải mở tất cả những chương trình học được nội tâm để có cơ hội tiến về thành tựu. Cho nên nhiều người tôi thấy cũng thiền, nhắc về chuyện đâu đâu không, nhắc chuyện đang động loạn trong nội tâm, rồi làm sao bước lên thang. Lên núi thì chúng ta phải dốc lòng đi, lên núi mà còn đàm chuyện đời thì nó càng ngày càng nặng và đi cảm thấy mệt và không biết. Lên núi ta phải chấp nhận một niềm tin sẵn có của chính, có thể đi tới đỉnh núi thì cứ quyết tâm đi, nó đi tới. Chúng ta tu cũng vậy, ngày đêm đã có pháp, pháp là dẫn tiến khai mở chúng ta, mà đầy đêm cứ đêm đêm làm như vậy chúng ta chắc chắn sẽ đạt được, sẽ có cơ hội leo lên đỉnh núi rõ ràng, chứ không gieo sự thắc mắc. Nếu chúng ta đang tu thanh tịnh mà gieo sự thắc mắc, chứng minh khoa học không bước lên nổi, chỉ lẩn quẩn ở mấy bậc thang, mấy cục đá đó thôi, không tiến. Dốc lòng tin tưởng nơi khả năng của chính mình để tiến qua, thì không lâu sẽ đi tới đỉnh núi và hít được nguyên khí thanh. Thì ngày hôm nay các bạn cũng không ngờ mùa đông mà chúng ta coi thanh khí tốt đẹp, mặt trời ba chiều, tâm tư thanh tịnh như ngày hôm nay. Chúng ta không ngờ được mà chúng ta có. Chúng ta nhìn lại quá khứ 200, cũng có nhiều người tu, kể lớn người nhỏ, nói chuyện rất nhiều, nói lý rất hay, nhưng mà ngày nay thì cũng chưa thành được. Chúng ta lần la tiếp tục tu tới ngày nay, chúng ta mới được mấy chục người thành để đóng góp chung nghiệp với cả các bộ được và tình thương yêu của đại bi đã được chúng ta giờ bất cứ giờ nào. Cảm ơn. Chỉ có hành mới thấy, chỉ có tu mới tiến, chỉ có nghe thì mới hiểu, và không hành thì chả có thể.
Chính Đức Phật đã thành công.
Những vị tiền bối đi trước đã thành công do sự cố gắng giải tỏa phiền muộn sai quấy trong nội tâm mới thành đạo. ngày nay chúng ta nói gương gì đấy? Nói gương ai? Của những vị đã thành công. Mà những người vị thành công lưu lại những gì? Những lời nói quý báu và kỹ thuật thao gỡ những nghiệp tâm của Ngài, và Ngài mới đắc đạo. Hành động cho tới lý thuyết. Mà ngày nay chúng ta đã an thức, đã hiểu rõ chưa? Vỏn vẹn những nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ mà có nhiều bạn ngày hôm nay chưa đem vào tâm niệm. Nhiều người niệm cho có chừng, có nạn mới niệm, mà không biết đây là cái phương thức để mình giải tỏa cái nghiệp tâm. Đây là chìa khóa để tháo gỡ những sự rắc rối trong nội tâm của chúng ta và để cho chúng ta tiến hóa trong ba cõi. Nhưng mà chưa ý thức nổi.
Làm thế nào để giải nghiệp tâm?
Niệm Phật, chúng ta có một luồng điện quân bình trong nội thức thì tròn trịa. Cái nghiệp tới thì nó chỉ đánh ra cho nó không có ôm vô nữa. Và đó, cái tập thị phi nó sẽ dễ. Người mặt đất hay thị phi nói chuyện người này là nó. Nói cao nhất là bọc xoàn xe hơi nhà lầu là hết rồi, cũng là thị phi thôi. Còn bây giờ chúng ta niệm Phật để tự sửa và cải tiến tâm thức của chính mình. Càng ngày càng tròn địa thì luồng điện nó không nhận bất cứ những cái gì mà đưa vào tai nó, và chỉ nó chỉ phát triển mà thôi. Phát triển thì công hiến cho người khác.
Thưa thầy, con phải làm sao thầy? Dạ, con phải làm sao cho cái con giải nghiệp được?
Muốn giải nghiệp thì phải làm niệm Phật. Bởi vì mình còn hãnh diện là được sống ở trong cái tiểu thiên địa này, được làm chủ cái tiểu thiên địa này. Cho nên mình phải niệm Phật, niệm thường, niệm vô, niệm niệm. Phải nhớ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để cho nó hòa đồng thống nhất. Thì đi tới chỗ nào mình cũng là chìa khóa mở đường cho thiên hạ, chứ không phải thiên hạ mở đường cho mình. Cho nên đã chìm đắm trong bể khổ và có cơ hội thức tâm thì mình mới thấy sức mạnh sẵn có của chính mình.
Làm thế nào để rõ luồng điện âm và dương, luồng nào âm và luồng nào dương? Ý của người ngoài và thưa thầy là phía bên trái, phía bên phải, luồng nào âm và luồng nào dương?
Trên bên âm nó thuộc về lạnh, dương nó thuộc về ấm. Cho nên con người cơ thể mà bạn đọc cho ông mê, tôi ông thích, vì tại sao nói gì ông gây nói gì vậy? Nó khác. Vô trong nó khác. Cho nên ông ra ông, bà ra bà. Cho nên ta nói có câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mà để giải tiến hai luồng điển âm dương cho nó thuần âm thuần dương, nó mới thành đạo. Đàn ông thì tu cho nó thuần dương, đàn bà tu nó thuần âm. Thuần âm thuần dương nó mới thành đạo. Thấy không? À, mới giải nghiệp được. Mà còn lương chừng là tạo nghiệp. Thấy cái này thích, thấy cái kia chê, đó là tạo nghiệp. Mà tu ngâm thường dương rồi, nó là giải nghiệp. Cho nên mọi người chúng ta tu. Tại sao đàn bà cũng làm pháp luân thường chuyển, mà đàn ông cũng làm pháp luân thường chuyển? Chỉ phải chỉ cho đàn bà làm cái khác. Mà tại sao đàn bà kêu họ làm nhiều hơn? Vì âm khí nó trì trệ hơn, kêu họ làm nhiều hơn, làm mạnh hơn. Còn đàn ông mà làm chút, thấy nó rằng cả bằng mày hết, nó khác đi. À, cho nên hai người cũng đồng làm, mà để chi? Để cho nó thuận, không nhầm đốc rồi nó thuận thì đàn này cũng thuận, hai cái bên trên cũng tiên qua tiên là.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Nó có ngu, nó biết kiếm tiền, nhưng mà nó thấy là cõi tạm mà. Nó sẽ làm một cái đơn giản hơn mà có đời đời, là cái phần thanh điển. Phần hồn nó giải thoát, nó được ăn những thực phẩm trực tiếp thay vì gián tiếp. Cho nên mặt mày nó tươi tắn, tâm thức nó cởi mở. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp phải hướng thượng. Muốn giải nghiệp phải tri tầm nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đều giàu có, sáng suốt, thành thật, không có phải lệ thuộc bởi tình cảnh ô nhục tại thế gian.
Con
học lý luận đây là học để minh ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong 3 giờ đó, khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được tham sân si hỉ nộ ai ô dục và điều khiển được nó và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông á thì bị cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục nó lôi cuốn bạn. Ma như trưởng Phật nhất sự khi các bạn ngồi trưởng nhất định tôi đã lễ Phật. Đêm nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ. Nhưng mà không được, không lâu của Ngài. Phải ma nhất trưởng không? Cái ý Phật của các bạn có chút xíu nhưng mà ma nó lâu của Ngài. Cứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm. Thôi tôi đi luôn rồi. Ông Tám dẫn tôi đi luôn đi, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là khi mình nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó kỳ kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn nhìn, các bạn thích thì bắt bạn lui về nội tâm để quan tâm. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó thì. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Coi hồn. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chắc, tôi phải luyện. Cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để cho y trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta cho chúng ta xây dựng bên trong. Đào nó ra, mở nó ra, mới giải cái nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bằng giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con đi tu nhưng mà tâm nhé. Dứt khoát ngay trong tâm. Để chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con, cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cứu nghiệp tất cả được. Cho nên làm một việc cho một việc khi của một người đại trí. Ý nghĩa rõ ràng. Không còn u ơ mê tín và lại thôi.
Cái lượng từ bi có đặt nhờ cái môi trường không hay là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào?
Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Con giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có, gặp ông chồng con mới để thành con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó. Automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi in ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng đó nè. Để ra cục này chạy đâu. Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Dễ lắm. Cho nên đi tu về vô vi cái đường tắt. Dứt khoát. Tâm dứt khoát mình mới cứu con mình được. Cứu chồng mình được. Thấy không? Tâm phải dứt khoát. Mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa. Gương lành của Phật như thế nào để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Con cứu con là con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao hẳn nhất mà tao xích mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng. Đó. Nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu 5 đồng. Hiểu không? Thì ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa. Rồi một con ngày cũng phải chứng kiến cái mái nhà mà để đục mưa. Mày hiểu không? Thì nó không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân đi. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Biết không? Mình nhịn nhục. Mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự. Tôi rất cảm ơn. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người được thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy rồi mình đâu có hờn giận đâu. Mà hờn giận chừng nào là bệnh căn xê. Sẽ lan tràn. Quốc khí tạo bệnh căn xê. Thì nghiệp thân mình hay mang. Đúng không? Ai có chọc con, ai có chữ con thấy đó là sư của con đó. Sư thiệt ấy, chứ không phải sư hổ mang đâu. Chỉ trích xói trong cái tim đó mà. Đó, nó xói trong tim con đó là sự thiệt của con. Thì con làm sao con giải quyết để con cảm ơn ân sư rồi nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư rồi cứ xói hoài. Phải không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh, bài học trực tiếp, không có gián. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là cái việc học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được độ mình. Thì mình phải chấp nhận để tiên cảm ơn Ngài, vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình không có bị đau. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không?
Thầy
ơi. Đừng có tha. Than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Thưa thầy, con có một câu. Thường nói tu là để giải thoát. Thì để giải thoát là cái gì? Mà sao mình tu, mình biết lúc nào là mình được giải thoát?
Giải thoát trước hết mình phải giải cái nghiệp tâm. Nó thanh nhẹ rồi mình mới thấy đường đi. Cái nghiệp tâm mình càng ngày càng tăng thêm, càng gây thêm cái nghiệp trong tâm mình, là đâu có giải thoát được. Nghiệp tâm chưa giải làm sao thoát? Nghiệp tâm là cái cũng như cái cần đang cần mình. Mà mình giải được nghiệp tâm là mình phải thực hiện tha thứ và thương yêu. Tu cái pháp nào mà khứ trượt lưu thành. Ví dụ càng ngày mình đi làm ăn đưa rồi rước trượt hết. Mình giải được trượt lưu thành thì lúc đó mình mới thấy rằng tôi không cần thiết chuyện kia nữa. Thì tôi mới giải được nghiệp tâm. Nói cái dục không mà giải không được làm sao đắc đạo. Nó nằm ở trong cơ thể mình đó. Mà mình hành pháp không đúng, nó không có mở và nó không có giải. Mình còn sự ham muốn. Mình biết được sự ham muốn không có thể cứu mình được. Thì mình phải giải tỏa sự ham muốn. Rồi phải hành cho đứng đắn, mình thấy rõ, mình giải. Thì mình lúc đó mình nắm được nguyên luật của trời đất mà mình thực hành. Mình là chủ của bản thể mà. Trong này nó có lục căn lục trần, nó có đủ giới hết. Mà mình không hành thông, không quán độ nó thì luôn luôn nó trằn trọc. Nó bày chuyện này, bày chuyện kia, bày chuyện nọ. Đứa vừa nằm xuống giường là nó nghĩ chuyện rồi. Phải giải quyết chuyện này chuyện nọ. Mà cái chuyện nó không cần ngày mai giải quyết mà bây giờ nó cứ nhắc hoài. Là tại ở trong đó nó không có chịu tu. Ở trong đó là mà nó tu mà nó chịu niệm Phật đầy đủ, nó quân bình rồi. Không có, nó chỉ chưa chờ cái lệnh của chủ nhân âm thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn ngủ là ngủ, thiền là thiền, nó không có lo, thì nó mặc nó tư. Khi mà mình không lo, vậy nó mất đời làm sao? Không lo nó thanh nhẹ, nó quán thông cái đời, nó dễ giải quyết đời hơn. Sanh trụ quả diệt, thế gian chỉ có bao nhiêu đó. Sanh trụ quả diệt, hồi sinh, không có gì hết. Không có gì đáng lo. Hồn hồn hào hào rồi đâu cũng vào đây, không có ăn chung gì hết.
Thực hành rồi, nắm pháp thực hành được rồi, thì mới thấy sự sáng suốt càng ngày càng gia tăng. Sự sáng suốt là ánh sáng. Ánh sáng bừng lên thì mọi bóng tối sẽ tiêu tan. Nghiệp lực không có áp đảo chúng ta nữa. Chúng ta mới có cơ hội tu tiến trong thanh tịnh, ổn định.
Còn cái giải nghiệp đó thầy, mình giải nghiệp mình phải giải từ trong nội thức mình giải ra.
Giải nghiệp là sự quán thông, thức tâm rồi mới giải nghiệp. Thức tâm là thấy tội của mình. Còn quán thông mình thì quán thông tất cả những cái nghiệp xung quanh mình. Có gì đâu. Thức tâm rồi thích giác, giải nghiệp, có gì đâu. Không chịu làm cái đó, không muốn chịu chờ. Tôi muốn giải nghiệp thì lúc nào mình thấy nó cũng nặng. Đó. Tâm này, không thích tâm, không có biết đường lối giải nghiệp. Quán thông, có gì đâu, có cuộc rồi, trong định luật vay trả, tương ngộ tại thế để học hỏi bài vây trả và thực hiện thập thà cái thực chất sẵn có.
Càng thắc mắc hơn.
Nghiệp đấy người ta phải chậm trễ rồi từ giờ đó mình đến.
Có nghiệp nhưng mới có giải, nó trả xong nợ nó mới yên. Thấy không? Và cho nó tu để nó thấy sức mạnh của cái pháp và nó thấy rằng nó đã hành cho nó. Và cái nghiệp của thế gian lấy cái gì mà trả được? Giải nghiệp chỉ có tu mới giải nghiệp. Khi nó tu nhiều chừng nào nó thấy nó có sức mạnh để lo cho cái gia can nó. Nó giải nghiệp. Không phải là cha chuyển để đi học đó rồi hư, học đó rồi nên. Bị rồi mới chừa. Không bị không chừa. Lòng ham muốn của con người lấy kéo cắt không được, mà chính nó tự dứt lấy nó.
Muốn giải nghiệp phải giải nghiệp trong nội thức. Mà muốn giải nghiệp mà tưởng là cho vợ con chết hết là giải nghiệp, cái đó chặt. Cái nội thức của mình không còn dính líu bất cứ những sự đó. Rồi cái tham dục trong cái cơ thể mình nó cũng không dính líu với mình được nữa. Lúc đó mình mới thấy rõ mình là giải nghiệp. Thì mình mới kêu mình sống ở nơi nào cũng được. Không bị cái tánh điều khiển nữa. Mình thấy nó rồi nó chỉ là chờ lệnh của mình mà thôi. Không có lệnh của ta nó không làm được cái gì hết. Chờ lệnh của bề trên. Cho nên sự sáng suốt ở bên trên là chủ tất cả. Nắm tất cả ngũ hành trong cái cơ tạng. Lúc đó chúng ta thấy dũng là quan trọng. Thì giờ phút nào chúng ta cũng dũng hết. Nhưng mà thật là người tu. Người tu mà còn sợ này sợ kia sợ nọ tu gì? Sao? Mà nhiều khi người tu làm bộ sợ để chi? Để rút cái sợ của đối phương và đưa lại cái dũng cho đối phương, là muốn cứu độ một người nào đó thôi. Làm bộ sợ quá để cho họ hòa đồng mình, rồi họ an ủi mình, mình giao cái dũng cho họ. Nó có nhiều cái hay lắm. Mà rốt cuộc thì cũng kéo người ta đi thôi. Cách này cũng kéo người ta, mà cách kia cũng kéo người ta, cách nọ cũng kéo người ta. À, thành ra tôi nói sau này chủ trương cho mọi người, Thượng Đế chủ trương mọi người đâu có phải bận áo tu. Bất cứ anh bận cái gì, họp thời trang anh cứ việc bận, mới làm anh tu. À, anh giải nghiệp trong trội nội thức của anh mới thật sự là giải nghiệp. Chứ anh nói cho họ, tôi bây giờ hết nghiệp rồi, tôi không có lo nữa, con tôi lớn rồi, đứa nào đứa nấy nó nuôi tôi, nó biết làm ăn, tôi đâu còn nghiệp gì nữa. Nhưng mà vẫn còn nghiệp, bởi vì cái tánh tôi chưa thấy. Tôi chưa sửa, tôi có cái nghiệp là cái tâm tôi không có ổn. Mà chừng nào cái tâm tôi ổn thì cái nghiệp tôi đâu còn. Thấy không? Cái tâm tôi bất ổn thì cái nghiệp tôi vẫn còn. Có chút xíu đó thôi. Cho nên nhiều người hãy dối lầm. Nó nói tôi bây giờ tôi hết nghiệp rồi này kia cái nọ. Dối lầm. Cái sự thật còn nghiệp. Bởi vì nó đâu có biết sửa cái nội thức nó. Nó biết có vun bồi cái nội thức nó. Nó đâu có làm cho nó sáng suốt. Nghe không? Nhiều người nói, tôi bây giờ nghe con lớn rồi tôi không lo, kêu bỏ con đi chơi tháng nó nhớ hoài. Nó chưa biết vợ con nó là ai. Vợ con nó xuống đây dạy nó học, và để cho nó tiến qua. Mà nó không chịu trưởng thành lên để giải nghiệp, và nó còn ôm lấy nghiệp nữa, nó kẹt. Cái con nó cũng có bài học của con nó, mà vợ nó cũng có bài học của vợ nó, thì lúc đó nó thấy bình an. Cũng như ở thế gian ta nói cha đã không có lương tâm, nhưng mà rất có lương tâm. Lúc đó mới thấy hay.
Ví dụ một con nghiệp đấy người ta phải chậm trễ rồi từ giờ đó mình đến đâu tôi.
Con nghiệp nhưng mới có giải. Nó trả xong nợ nó mới yên. Thấy không? Thì cho nó tu để nó thấy sức mạnh của cái pháp. Và nó thấy rằng nó đã hành cho nó. Và cái nghiệp của thế gian lấy cái gì mà trả được? Giải nghiệp chỉ có tu mới giải nghiệp. Khi nó tu nhiều chừng nào nó thấy nó có sức mạnh để lo cho cái gia can nó. Nó giải nghiệp. Không phải là cha chuyển để đi học đó rồi hư, học đó rồi nên. Bị rồi mới chừa. Không bị không chừa. Lòng ham muốn của con người lấy kéo cắt không được, mà chính nó tự giết lấy nó. Còn nếu không có nghiệp nó phải chừa. Con đụng xe một cái, con thấy cái nghiệp không? Cái nghiệp nóng của con đó. Cái nghiệp nóng tánh nó không có lợi. Con thấy chưa? Rồi cái nghiệp dâm dục cũng không có lợi. Cái nghiệp đấu tranh cũng không có lợi. rồi con mới chọn cái thiện nghiệp là quà.
Nhờ đó bây giờ anh đang bị hấp hủi là anh niệm Phật nhiều đi. Giống như anh thấy là ghét rồi đó, là anh cứ co lưỡi niệm, quyết tâm co lưỡi răng vào răng, cứ dùng ý niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhớ điều này, cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, khác rồi nó chuyển anh mới hiểu. Cái đó anh phải hành anh mới thấy, chắc chắn bảo đảm anh sẽ lộ trầm tất cả những gì trong tâm hồn ô trược của anh liễn đi ra ngoài, lúc đó anh mới biết giải nghiệp. Giải nghiệp không phải là bỏ vợ bỏ con đi đâu. Cái tâm anh á không có nhiễm trần mới kêu mình giải nghiệp. Anh nói tôi bỏ vợ bỏ con, bây giờ tôi giải nghiệp cái đó trật lắm. Anh bỏ cái này bóc cái kia cũng vậy. Anh thấy không? À, cái tâm lúc nào cũng trong lành, lúc nào cũng nhàn hạ, lúc nào cũng sống với ba cõi trời Phật người, thương yêu vô cùng. Cái cây cũng nói chuyện với mình, cái ghế mình đang ngồi cũng là trong tình thương. Trời Phật sắp đặt mới có cơ hội. Mình hiểu thấu triệt mọi sự việc, sung sướng vô cùng. Anh không thấu triệt thì tâm anh động, mà thấu triệt là tâm anh không động. Nhưng anh niệm Nam Mô Di Đà Phật anh sẽ thấu triệt. Không có cái gì hay bằng hết. Tôi nói rồi, không tin thì các anh cứ nghiên cứu sách vở này kia. Anh để 3 năm nghiên cứu sách vở đi, rồi 3 năm anh ngồi anh niệm Phật như tôi nói, coi thử anh thế nào. Lúc đó anh mới nói cho người nghe. Không thèm nói chuyện với người ta nói vô ích. Mình nói nhiều thì rước trượt thôi. Mà mình niệm Phật rồi, nó khai triển rồi, cái thức hòa đồng mở, thì cái từ quan mình nó trao đổi với họ. Họ có phần hồn mà họ có từ quan. Mà mình biết châm đèn hương đăng cho họ, họ sẽ đồng hành với mình. Cho nên tôi mong có thiền viện là mình sẽ sướng lắm. Nó ngồi trong xó niệm Phật rồi lâu lâu nói chuyện, nói trong băng cho thiên chúng sanh nghe. Tự nhiên anh nói nửa đêm anh thiền anh nói. Thay kệ nó, con cứ niệm đi. Con niệm tới lúc mà con bớt ăn đó là không có gì sói nữa ha. Phải có một giai đoạn không ăn, bớt ăn đó. Ăn thanh khí điển, ăn những bữa ăn như là 6 giờ là nó xuống đầy đủ mặt mày tươi. Ăn chút thì sợ nó hư bao tử thôi. Phải có cái giai đoạn đó. Không có ăn nhiều đâu, nhưng mà khỏe mạnh. Niệm mình nghe cái tiếng Phật vang vang, mình kính nể vạn linh trong này, họ tu còn siêng năng của mình. Hồi trước mình dạy nó hút thuốc, dạy nó chơi bờ, dạy nó này kia cái nọ. Bây giờ mình muốn giải nghiệp thì mình niệm Phật cho nó, theo nó niệm Phật nó mới.
Bạn thấy rõ cái nghiệp của anh chính do anh tạo. Và anh hòa tan với ngưỡng nghiệp thì anh mới gánh vác, mới giải cái nghiệp được. Anh thấy không? Không gánh vác không giải được cái nghiệp. Mà anh học tới cái lý của Thượng Đế càng gánh vác nặng. Anh thấy không? Thượng Đế là gánh vác, bất cứ nơi nào cũng có sự hiện diện của Ngài. Chịu đựng, chịu mọi lối phê bình mà dẫn tiến mọi tâm.
Nếu chúng ta tu quân bình thì nghiệp lực không có lôi cuốn chúng ta, mà chính chúng ta là người có nhiệm vụ giải nghiệp lực thì pháp lực nó sẽ mạnh. Khi pháp lực mạnh thì không sợ nghiệp nữa. Nghiệp từ đâu đến cũng giải được. Vì đêm đêm chúng ta là vun bồi sự quân bình của tâm thức và không nuôi dưỡng sự kích động nữa, thì nó đâu làm sao nó che lấp được sự sáng suốt của chính chúng ta. Sự sáng suốt hành sự kêu bằng quan hành tại thế, lúc nào cũng hành sự trong sáng suốt, không có chấp mê, dễ thương yêu và tha thứ hơn. Có điển mới về trời, có sự thanh cao mới thức giác. Cái hành pháp khứ trực lưu thanh là đúng đường. Chính mình khai triển chính mình. Vì chính mình là một khối điển quang đang ôm ấp quốc khí của trần gian mà giải không được, gọi là nghiệp lực. Ngày nay chúng ta có cái pháp khứ trực lưu thanh là chúng ta có cơ hội giải nghiệp lực trong tâm thức, thì pháp lực sẽ mạnh. Pháp lực càng ngày càng mạnh là càng thanh nhẹ. Càng thanh nhẹ là chỉ có đi lên, không có thể đi xuống được. Động là nó bay rồi. Thấy sự thanh tịnh là cần thiết. Sự thanh tịnh là cứu rỗi tất cả mọi sự việc hỗn loạn ở thế gian mà chúng ta đã thuộc tập. Trong vòng kích động và phản động, quyết tâm trở về với thanh tịnh là giải tất cả nghiệp tâm từ tiền kiếp tới bây giờ.
Soi hồn 15 phút thì xương sống sẽ mát, óc sẽ sáng, tập trung, đó là giải nghiệp. Óc các bạn sáng mới là bất nghiệp, còn óc các bạn còn âm u vọng động là chỉ tạo nghiệp mà thôi. Cho nên người tu về vô vi, nhiều người làm pháp luân thường chuyển không đúng, cho nên kỳ này bắt buộc tôi phải đích thân làm lại đầy đủ.
Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta bằng lòng tu phải bằng lòng tự giải. Vì mỗi người đều có nghiệp lực rất nhiều từ tiền kiếp tới bây giờ. Tại sao Thượng Đế không cho chúng ta biết nghiệp lực để tránh? Thượng Đế không làm điều đó. Thượng Đế cho chúng ta đầy đủ tiện nghi để tự giải. Nhiên hậu phần hồn mới dũng mãnh tiến hóa thật sự. Tương lai mới bằng lòng hợp tác với Thượng Đế xây dựng một cơ đồ nghìn năm hòa bình.